tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi dâng lời cảm tạ Chúa và chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Đây là loạt bài học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Chúng ta tìm hiểu về những người này để bắt chước gương tốt và tránh gương xấu của họ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về gia đình ông Lót, đặc biệt là về hai người con gái của ông. Đây là một trong những câu chuyện đen tối nhất, đau buồn nhất trong Kinh Thánh. Nhưng Thánh Sử đã ghi lại nên chúng ta cũng cần biết. Như lời Sứ đồ Phao-lô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trích từ Roma chương 15 câu 4. Sách Sáng Thế Ký chương 19 nhắc đến những người trong gia đình ông Lót qua những câu sau đây. Hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng: "Ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan của dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt." Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng: "Hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành." Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng: "Hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây ra. E khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng?" Nhưng Lót lần nữa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay, kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Chúng tôi vừa đọc Sáng Thế Ký chương 19 câu 12 đến 16. Theo các câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy ngoài vợ là bà Lót, trong gia đình ông Lót còn có hai người con gái và con rể. Sứ đồ Phi-e-rơ trong lá thư thứ nhì gọi Lót là người công chính. So với nếp sống tội lỗi của dân thành Sodom, ông Lót được kể là người đạo đức, công chính. Nhưng ông hầu như không có ảnh hưởng tốt trong cộng đồng, cũng không có ảnh hưởng hay thẩm quyền gì trên con cái. Khi thiên sứ bảo ông đem vợ, con gái, con rể và hết thảy mọi người ra khỏi nhà để lánh nạn, ông liền đến nói với con gái và rể: "Hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành." Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Có lẽ ông Lót hay có tính bỡn cợt, nói những lời không nghiêm túc hay không có thật, nên bây giờ ông nói chuyện vô cùng quan trọng trong thời điểm nghiêm trọng. Nhưng các con rể không tin, nghĩ là ông nói chơi, chứ làm gì có chuyện Chúa hủy diệt thành Sodom. Điều này cho thấy lời kêu gọi của ông Lót đối với người trong gia đình chẳng có giá trị gì. Theo Sáng Thế Ký chương 13, khi Abraham là bác của Lot cho Lot chọn trước vùng đất nào mình muốn, thì anh Lot đã nhìn thấy đồng bằng Sodom xanh tốt liền chọn cho mình và đem đàn súc vật vào sống ở đó. Kinh Thánh ghi, vả, dân Sodom là độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sáng Thế Ký chương 13 câu 13. Vì Lot chọn thành Sodom để sống, ông cưới vợ và sinh con ở tại đó và đã hòa mình trở nên giống như người dân Sodom. Bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn sống thấp thỏi của ông Lot và cách cư xử trái lẽ của một người cha đối với con cái là khi đám đàn ông trong thành Sodom tràn vào nhà đòi làm nhục hai thiên sứ của Chúa, ông Lot đã đưa ra một đề nghị mà dù trong hoàn cảnh nguy khốn đến đâu, một người cha đạo đức thương con cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Đó là ông Lot nói với đám đông: tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm hại chi cho hai người kia. Trích Sáng Thế Ký chương 19, câu 7 và câu 8. Thưa quý vị, cách giải quyết nan đề và lời đề nghị của ông Lot cho thấy ông là người thiếu đạo đức. Có lẽ vì quá quen với nếp sống và cách ăn ở vô đạo của người trong thành, ông Lot không thấy rằng cách ông giải quyết nan đề không những là sai quấy nhưng cũng vô cùng tàn ác và tội lỗi. Tàn ác vì ông đưa con gái của mình ra cho người lạ làm nhục và tội lỗi vì ông đề nghị và đồng ý cho người ta phạm tội tà dâm để giải quyết nan đề. Dù ông Lot có ý tốt là muốn cứu hai thiên sứ ra khỏi đám người tội lỗi, hung bạo, nhưng nếu là người đạo đức và có đức tin nơi Chúa, ông đã nghĩ đến cách khác hoặc là hết lòng kêu cầu Chúa và chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Hai con gái của ông Lot đã sinh ra và lớn lên tại thành Sodom. Vì chịu ảnh hưởng lối sống vô đạo của người dân tại đây, kèm thêm ảnh hưởng không tốt của cha mẹ, mà hai cô con gái này cũng có những tư tưởng và hành động thật là xấu xa. Tác giả Herbert Lockyer khi viết về hai phụ nữ này đã gọi họ là hai phụ nữ vô danh và vô luân. Hoặc nói cách khác, họ là hai phụ nữ không tên và không biết xấu hổ là gì. Sau khi mẹ đã chết và trở thành bức tượng muối đứng giữa trời, hai con gái của ông Lot theo cha đến ẩn núp trong một thành nhỏ kia tên là Thành Xoa. Kinh Thánh ghi lại những điều xảy ra sau đó như vậy. Lot không dám ở Thành Xoa, nên đã cùng hai con gái bỏ lên núi, sống trong một hang đá với hai con gái mình. Cô chị bảo cô em, cha ta đã già mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Này, chúng ta hãy phục rượu cho cha và lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình. Nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Qua ngày sau, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha. Nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy. Vậy, con gái của Lot do nơi cha mình mà thọ thai. nàng lớn sinh được một con trai, đặt tên là Mô-áp. Ấy là tổ phụ của dân Mô-áp đến bây giờ. Người em cũng sinh được một con trai, đặt tên là Ben-Ami, là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký, chương 19, câu 30 đến 38. Lối sống, cách cư xử và cách lãnh đạo gia đình của ông Lót đã khiến hai người con gái không có lòng tôn trọng cha chút nào. Điển hình là lời đề nghị ông đưa ra bảo đưa hai cô con gái cho đám đàn ông thành Sodom hãm hại. Các con nghe lời đề nghị đó đã nghĩ thế nào về cha mình? Làm sao có thể tôn trọng một người cha như vậy? Không những thế, con gái của ông Lót đã bị ảnh hưởng sâu đậm về cách giải quyết nan đề của cha. Hai cô nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì để giải quyết nan đề trước mắt, không cần cân nhắc xem điều đó có hợp với đạo đức và đạo lý của con người hay không. Ngoài việc chịu ảnh hưởng về cách xử lý vô đạo của cha, hai người con gái của ông Lót cũng không tôn trọng cha chút nào. Bằng chứng của lòng thiếu tôn trọng đối với cha, cộng thêm đời sống không có tiêu chuẩn đạo đức, đã thể hiện rõ ràng khi đại nạn đã qua, và bây giờ chỉ còn có ba cha con ẩn náu trong một hang đá. Mẹ vừa mới chết một cách đau đớn, và hai nàng vừa chứng kiến cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đổ xuống trên dân thành Sodom. Nhưng hai người con gái này hầu như vẫn dửng dưng, không kinh sợ và không ăn năn. Họ không thấy rằng đối với Chúa, những tội liên quan đến tình dục, tà dâm là điều Chúa không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Chúng ta không thể tưởng tượng được việc hai chị em đồng tình, đồng ý với nhau để phạm tội loạn luân, chỉ với mục đích là để lưu truyền dòng giống cho cha. Họ đã dám phục rượu cho cha để đến nằm với ông. Mưu tính mà một người còn lương tri, còn chút đạo đức hay danh dự sẽ không bao giờ dám nghĩ đến. Việc hai con gái ông Lót làm khiến cho đời sống và danh dự của cha mình cũng như của chính hai người đã kết thúc trong nhục nhã đến tận cùng. Mô-áp và Ammon là hai con người được tạo dựng trong nhục nhã, trong tội lỗi. Sau này đã trở thành nhóm dân Mô-áp và dân Ammon. Hai dân tộc này cũng có một lịch sử xấu xa. Họ thờ đủ loại thần tượng và luôn luôn chống nghịch với con dân Chúa là con cháu của Abraham. Thưa quý vị, cả gia đình ông Lót, từ ông cho đến vợ và các con, không có điều gì tốt cho hậu thế noi theo. Khi nhắc đến gia đình này, chúng ta chỉ thấy tội lỗi, xấu hổ, chết chóc và nhục nhã. Chính vì thế, ông Lót, vợ của ông và các con đời đời là tấm gương mà mọi người phải ghi nhớ và tránh đi. Hậu quả của gia đình ông Lót cho chúng ta thấy sự thực hữu trong lời cảnh cáo của Kinh Thánh. Trong thư Galati, sứ đồ Phaolô viết: "Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy." Trích thư Galati chương 6 câu 7. Thưa quý thính giả, chương trình Giờ Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi mong rằng quý vị và gia đình vẫn luôn sống trong mối tâm giao với Chúa, trung tín dành thì giờ thờ phượng Chúa và học lời Chúa để đời sống tâm linh được ngày càng vững mạnh. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ thêm về tầm quan trọng của việc hướng dẫn các em thiếu nhi trong đời sống đức tin. Nếu quý vị còn những đứa con nhỏ trong gia đình, đây là những lời tâm tình chúng tôi gửi đến quý vị. Nếu quý vị không có con nhỏ nhưng đang hướng dẫn thiếu nhi trong hội thánh, điều chúng tôi chia sẻ cũng giúp quý vị trong trách nhiệm dạy lời Chúa cho các em. Như chúng tôi đã trình bày, theo lời Chúa dạy, có ít nhất 7 lý do khiến gia đình và hội thánh phải hướng dẫn các em nhỏ trong đời sống đức tin. Lý do thứ nhất là thế hệ trước có trách nhiệm dạy lời Chúa cho thế hệ theo sau. Lý do thứ hai, con cái là cơ nghiệp quý giá Chúa ban cho. Chúng ta cần dạy lời Chúa để các em biết Chúa, tin Chúa để được sự sống đời đời và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Lý do thứ ba, chúng ta cần quan tâm dạy các em nhỏ về Chúa để các em tin Chúa. Vì được nghe về Chúa khi còn nhỏ, con em chúng ta dễ tin Chúa hơn là khi đã lớn. Lý do thứ tư, hội thánh là đại gia đình của Chúa, các phần tử phải chăm sóc lẫn nhau. Hội thánh có trách nhiệm chăm sóc các em thiếu nhi, cũng như cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con cái vậy. Lý do thứ năm, được nuôi dưỡng và lớn lên trong khung cảnh đầm ấm yêu thương của hội thánh, con em chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa và dễ tin Chúa. Đó là những lý do chúng tôi trình bày trong bài kỳ trước. Bây giờ xin trình bày hai lý do còn lại như sau. Lý do thứ sáu, trước sự băng hoại khủng khiếp về đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay, gia đình và hội thánh cần dạy lời Chúa cho các em nhỏ để bảo vệ các em khỏi ảnh hưởng xấu của xã hội. Không những tại các nước Tây Phương, nhưng trong xã hội Á Đông ngày nay, nền đạo đức, luân lý cũng băng hoại một cách đáng lo ngại. Tiêu chuẩn đạo đức hạ thấp đến nỗi hầu như không điều gì là sai quấy hay là tội nữa. Những tội tà dâm, ngoại tình, phá thai, đồng tính luyến ái, v.v. hầu như được xã hội chấp nhận và xem là điều bình thường. Học đường cũng không dạy luân lý và đạo đức cho các em học sinh. Vì thế, ngày nay, hội thánh và gia đình cần dạy các em nhỏ tiêu chuẩn sống của Kinh Thánh. Chúng ta là hy vọng duy nhất cho việc đào tạo những thế hệ kính sợ Chúa, giữ đời sống trong sạch, theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội từ ngàn xưa, cũng là tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu gia đình và hội thánh không dạy các em nhỏ những tiêu chuẩn đạo đức trong bổn phận làm người, những nguyên tắc sống trong sạch, con em chúng ta sẽ không biết những tiêu chuẩn cao đẹp này, nhưng sẽ bị ảnh hưởng xấu của bạn bè, của truyền thông đại chúng, của những người chống nghịch Chúa và sẽ đi vào con đường tội lỗi. Ngày nay con em chúng ta bị nhiều ảnh hưởng tệ hại qua tivi, âm nhạc, phim ảnh, sách báo và nhất là qua mạng lưới điện toán. Hầu hết đều ca tụng nếp sống trái ngược với tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nếu cha mẹ và hội thánh không dạy các em nhỏ trong hội thánh biết chân lý của Chúa, các em sẽ bị tiêu chuẩn tội lỗi của trần gian đầu độc tâm trí, cướp lấy cả đời sống lẫn linh hồn cách nhanh chóng, và rồi chúng ta sẽ không làm gì được nữa. Thưa quý vị, vì vậy, trước khi con đến tuổi đi học, trước khi đưa con đến lớp mẫu giáo, cha mẹ cần dạy cho con biết Đức Chúa Trời là ai, Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai, Ngài làm gì cho con người chúng ta, tại sao chúng ta cần tin nhận Chúa, và hướng dẫn các em tiếp nhận Chúa, tôn Chúa làm chủ đời sống. Về mặt đạo đức, chúng ta cần dạy cho con biết các em là con người cao quý, được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Dạy các em biết các em là nam hay nữ và các em phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa, thì đời sống mới được bình an, hạnh phúc. Nếu cha mẹ và hội thánh không quan tâm dạy các em nhỏ những điều căn bản này, chúng ta sẽ mất những đứa con quý báu Chúa ban trên đời tạm này, cũng như trong cõi đời đời. Lý do thứ bảy mà hội thánh cũng như gia đình con cái Chúa phải dạy cho con em của mình biết Chúa, tin nhận Chúa, đó là hội thánh và con dân Chúa phải tuân hành đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Trước khi từ giã các môn đệ trở về trời, Chúa Giê-xu đã ban cho môn đệ mạng lệnh cuối cùng sau đây. Hãy đi, dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 28, câu 18-19. Lời phán dạy này được gọi là đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu. Đây là lời phán dặn sau cùng, lời quan trọng Chúa để lại cho môn đồ trước khi Ngài về trời, và cũng là mạng lệnh cho chúng ta ngày nay. Trong mạng lệnh cuối cùng này, Chúa bảo người tin Chúa phải đi ra dạy lời Chúa cho muôn dân, tức là cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói hay tuổi tác. Vì thế, chúng ta không thể chỉ dạy người lớn mà bỏ quên các em nhỏ. Thực hành mạng lệnh này, chúng ta phải đi nói về Chúa cho mọi người, giúp họ trở nên môn đồ của Chúa, để họ thật lòng tin Chúa và sống cho Ngài. Những đứa con nhỏ trong gia đình và những em thiếu nhi trong hội thánh là những người chúng ta cần nói về Chúa trước nhất, trước khi tấm lòng các em trở thành cứng cỏi, khó tiếp nhận lời Chúa. Theo đại mạng lệnh này, chúng ta cần hướng dẫn các em thiếu nhi trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta cần dạy lời Chúa cách ân cần, trung tín, rõ ràng, dễ hiểu, để các em có thể ghi nhớ và thực hành hết cả mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta. Đó là chúng ta làm trọn đại mạng lệnh của Chúa. Nhiều người khi nghe rằng cha mẹ là người có trách nhiệm hướng dẫn con cái biết Chúa và tin Chúa, thì e ngại và lo sợ, nghĩ rằng mình không đủ khả năng, không biết lời Chúa đủ để dạy con về Chúa. Thưa quý vị, Chúa không muốn chúng ta vì sợ mà bỏ qua trách nhiệm. Chúa muốn chúng ta học hỏi để được trang bị, tự tin nhận lấy trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm đó một cách tốt đẹp. Để có thể dạy con cái biết Chúa và biết lời Chúa, trước hết chúng ta phải có đức tin thật nơi Chúa và phải học Kinh Thánh để biết lời Chúa dạy. Lúc đó chúng ta mới có thể dạy con cái và dạy các em nhỏ trong hội thánh. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 5 đến câu 7 dạy như sau. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Chúng ta cũng cần học hỏi để biết rõ con em của mình và hết lòng tin cậy Chúa trong trách nhiệm quan trọng này. Chúa sẽ giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm và đạt được kết quả. Vì vậy, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa phán dạy mình mỗi ngày và chỉ cho mình biết cách làm thế nào để hướng dẫn con của chúng ta đến với Chúa. chúng ta cần biết trẻ em học hỏi và phát triển như thế nào. Hãy nhớ rằng, về mặt tâm linh, các em chưa đến tuổi đi học rất khác với các em trong tuổi thiếu niên. Biết điều này sẽ giúp chúng ta biết cách nói về Chúa cho con trong những lứa tuổi khác nhau. Khi hiểu rõ con, chúng ta sẽ tự tin hơn để nói về Chúa cho các em. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng ta cần nhờ vào sự giúp đỡ và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đấng đã chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình và hướng dẫn chúng ta tin nhận Chúa. Chúa Thánh Linh cũng là đấng an ủi dạy dỗ chúng ta. Ngài sẽ nhậm lời khi chúng ta cầu xin Ngài hướng dẫn trong những việc mình làm. Chúng ta cần nương cậy Chúa Thánh Linh trong mọi việc, nhất là khi nói về Chúa cho người chưa tin, đặc biệt là với các em nhỏ trong gia đình. Tùy thuộc vào Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta bén nhạy trước nhu cầu của các em. Và khi có Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta sẽ khôn ngoan hơn là chúng ta cố gắng làm chứng với khả năng và khôn ngoan riêng của mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta những điều sau đây về Chúa Thánh Linh. Chúa phán, khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với Cha và các con không còn thấy ta nữa. Về sự phán xét vì kẻ cai trị thế gian này đã bị phán xét. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Trích Phúc Âm Giăng chương 16, câu 8 đến câu 11 và câu 13, bản Thánh Kinh Hiệu Đính. Thưa quý vị, ngoài việc học hỏi để hiểu rõ nhu cầu tâm linh của con em trong mỗi hạng tuổi và nương nhờ vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng cần chuẩn bị chính mình, sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Đó là chúng ta cần sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa và có đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Khi có đời sống đẹp lòng Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta mới được Chúa đoái nhậm. Sứ đồ Gia Cơ dạy, lời cầu nguyện của người công bình có quyền năng và rất linh nghiệm. Gia Cơ chương 5 câu 16. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng viết trong thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 12 như sau. Mắt Chúa đoái xem người công bình và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác. Khi chúng ta giữ đời sống và tấm lòng trong sạch trước mặt Chúa, Chúa sẽ vui dùng chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho con cái, cho những em thiếu nhi mà chúng ta sẽ nói về Chúa. Chúa sẽ đoái nghe lời cầu xin đó và giúp cho lời chứng của chúng ta mang lại kết quả. Thưa quý vị, không gì vui thỏa hơn cho bậc làm cha mẹ là thấy con cái của mình kính yêu Chúa, sống đẹp lòng Chúa và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ Nữ và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa.